Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ, người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình, trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi, vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và mọc lên. Nó sinh ho kết vả gấp trăm. Nói xong, người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có nghĩa gì? Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước Thiên Chúa, còn kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỵ đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ, họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khói lạc cuộc đời làm cho họ chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và vãng đại, rồi nắm giữ và kiên trì mà sinh ho kết vả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hạt giống lời Chúa đã trổ sinh ho kết vả trong cuộc đời cha thánh Pio năm giáo thánh mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Vì con người của cha Pio là con người cho Thiên Chúa và cho mọi người. Chúa ban ơn cho cha Pio mang thương tích của Chúa Giêsu suốt 50 năm trời. Phần lớn cuộc đời phục vụ chức linh mục của cha là nơi tòa giải tội. Mọi buổi sáng sau thánh lễ 5 giờ đông đúc người dự lễ, ngài giải tội cho đến trưa. Ngài dùng thời gian nghỉ trưa để chúc lành cho người đau yếu và tất cả những ai đến gặp ngài. Sau đó, ngài lại tiếp tục giải tội. Vào lúc ấy, việc giải tội của cha thường kéo dài 10 tiếng mỗi ngày. Nhiều người nói rằng cha Pio biết rõ các chi tiết cuộc đời của họ mà chưa bao giờ họ tiết lộ. 2 ngày trước khi qua đời, ngài nói: hãy yêu mến Đức Mẹ và làm cho Đức Mẹ được yêu. Hãy lần chuỗi măng coi và lần luôn luôn và lần càng nhiều càng tốt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay cho ta nhận thức rõ thực tại. Lời Chúa có sinh hoa kết và tốt đẹp. Lời Chúa được ăn sâu vào đời sống Kitô hữu. Lời Chúa có phát sinh và triển nở hạnh phúc thật sự ngay bây giờ, tại đời này được hay không, chính là do con người có biết vãng đại mở lòng mình ra đón nhận hạt giống lời Chúa, cũng như có biết nắm giữ hạt giống lời Chúa một cách cao thượng để kiên trì chăm bón, dưỡng nuôi mà sinh hoa kết vả, có yêu lời thì mới kiên tâm để mà giữ lời, để rồi mới vạn đại san sẻ cho đi, mới mạnh dạn từ bỏ giết chết những gì làm nghẹt lời, làm héo úa lời. Lời đã được gieo, tức được Thiên Chúa nói ra hay công bố cho mọi người qua những ngôn sứ người sai đến. Giờ đây, Thiên Chúa nói ra với mọi người và con duy nhất của người. Trở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta và các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta và Thánh Tử. Sách Hiếp-ri từ câu 1 đến câu 2. Điểm độc đáo ở chỗ, lời con Thiên Chúa là lời viền năng, lời mang sức mạnh, đánh tan tà khí, cũng như đem lại lương thực vĩnh tồn cho con người. Lời đã dựng nên vũ trụ, giờ cho những người tin và vâng giữ lời có sức mạnh thần linh và sự sống vĩnh hằng. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ. Hiếp-ri chương 1 câu 3a. Bây giờ thời tân ước, lời Thiên Chúa được gieo vào thợ đất tâm hồn con người. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo sống. Chúa Giê-xu gieo lời, hẳn mong cho lời của người được bám rễ sâu trong tâm hồn, phát triển, sinh hoa trái ân sủng và sự sống vĩnh hằng cho chúng ta. Không nên hờ hững đợi cho ma quỷ cướp mất lời được gieo vào lòng. Hỡi ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì vị dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Bởi vì lời vô cùng cao quý và lời cũng xét xử con người. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén kẻ gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tỷ. Lời đó phơi phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thụ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta trả lễ. Sách Hiếp-ri chương 4 câu 12 đến câu 13. Trong thời cựu ước chúng ta thấy dân thành Ninive nhờ biết nghe lời Chúa và ngôn sứ Jona mà ăn năn sám hối, nên họ được Chúa tha thứ không giáng phạt. Cũng như nghe lời Chúa mà vua David đã nhận lấy tội lỗi nặng đời của mình, để rồi thống hối ăn năn trở thành vị vua thánh thiện. Sang thời tân ước, cũng vì biết nghe lời Chúa mà thánh Augustino biết hối cải những tội lỗi của mình mà quay đầu trở lại cùng Chúa và trở lại thành một vị giám mục thông thái thánh thiện. Cũng bởi vì biết nghe lời Chúa mà thánh Francisco Xavier đã từ bỏ theo đuổi những vinh quang trần thế, ra đi làm việc tông đồ và trở nên một trong những nhà truyền giáo nổi tiếng trong giáo hội. Hạt giống lời Chúa có được mọc lên thành cây, sinh hoa kết trái hay không là tùy thuộc thái độ đón nhận của mỗi người. Một người nọ sống lâu năm bên cạnh nhà thờ, các sinh hoạt trong đạo, giáo lý và thậm chí phúc âm, ông đều hiểu biết cả. Thế nhưng khi được hỏi tại sao ông không gia nhập đạo Công giáo, thì ông trả lời rằng, theo đạo, rồi sẽ không còn được tự do, vợ nọ, con kia nữa. Thế mới biết rằng, một khi tâm hồn người ta chất chứa đầy dẫy những đam mê trần gian, những cám dỗ xác thịt, thì tâm hồn không còn khoảng trống nào để họ có thể đón nhận lời Thiên Chúa được nữa. Hãy dục lòng mình biết yêu quý lời Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, ước gì tâm hồn chúng con luôn làm mảnh đất tốt, để lời Ngài khi được gieo vào sẽ đơm bông kết trái. Xin đừng đợi những mê mang trần thế, những dục vọng hèn kém lôi cuốn chúng con, để rồi lời Ngài bị chết ngạt. Xin Thánh Thần Chúa hãy cày xới mảnh đất tâm hồn chúng con, để hạt giống lời Chúa được phát triển và sinh ra những hoa trái thánh thiện cho cuộc đời. Lạy Thánh Bio, xin cầu thay nguyện giúp. Amen.
Trong vườn dâu Chúa đổ mồ hôi máu, giờ đây linh hồn bỗng thấy u sầu, buồn đau bất công bỏ rơi đơn côi. Trong vườn dâu chen đắng quá hại hùng, nếu được xin cất chen đắng xa con, nhưng vâng theo ý cha không theo như ý con. Ý cha buông cho mà thôi. Chen đắng, chen đắng, cha ơi con xin được uống chen đắng đau thương, chen đắng sầu vương thế trần, chen đắng vô ân, chén đắng hơn giận nhân tâm. Chén đắng, chén đắng, cha ơi con xin được uống, dẫu đắng cay dẫu đọa đầy gian nan, con sẽ uống, con sẽ tự vác trên bờ vai yêu, đòn roi mãi quằn quại tấm thân người, thật nhiều xót xa đường gôn gô thơ. Cây thập tự hiên ngang giữa cõi đời, cây tự cao ngất giữa đất trời, trên đăng chúa uống cạn bao yêu thương ngút ngàn, hiến thân cứu chúa trần gian. Trên đăng, trên đăng, cha ơi con xin được uống sầu vương thế trần, chén đắng vô ân, chén đắng hơn giận nhân tâm. Chén đắng, chén đắng, cha ơi con xin được uống, dẫu tăng cay dẫu đọa đầy gian nan, chén đắng vô ân, chén đắng hơn giận nhân tâm. Chén đắng.